Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học tiếp bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học tiếp tiết 48, nói về sự nhất tâm và lý nhất tâm. Về sự nhất tâm thì tổ nói là khi hành giả chuyên chú vào sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh là gì? Đó chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó gọi là sáu chữ hồng danh. Lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt bặt. Lúc nằm ngồi đi đứng, duy có một câu Phật hiệu hiện tiền, gọi là cảnh giới của sự nhất tâm. Đây là định cảnh của người tu tịnh độ, cũng ngang bằng với sự nhập định của bậc tu thiền. Qua cái lời giải của Đức Đệ Nhị Tổ, chúng ta thấy là ở đây tổ nói này, nói về sự nhất tâm ở đây thì cái hành giả ở đây chỉ cho người tu hành của chúng ta, tức là chỉ cho chung cho các tăng ni Phật tử chúng ta phải chuyên chú vào sáu chữ hồng danh, tức là chuyên chú tâm vào câu Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Tổ nói là cứ nhất tâm niệm như thế hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua năm khác, thậm chí mà người nào chướng sâu tuệ cạn, tâm niệm tạp loạn thì hết năm này qua năm khác. Có những người họ chỉ niệm gì 7 ngày, như trong kinh Di Đà nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Trong kinh Di Đà Đức Phật nói này, nhất tâm chuyên niệm hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, cho đến 7 ngày sẽ được nhất tâm bất loạn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có mấy người niệm Phật 7 ngày được nhất tâm bất loạn không? Khó lắm. Kể cả chúng ta nhập thất, chúng ta chuyên tu 7 ngày cũng khó để đạt được nhất tâm bất loạn. Vì sao mà chúng ta là niệm 7 ngày mà không được nhất tâm bất loạn? Mà trong khi đó trong kinh Đức Phật dạy, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày cho đến 7 ngày để được nhất tâm bất loạn. Nhưng chúng ta bây giờ thậm chí 7 ngày niệm vẫn chẳng thấy cái gì đâu, thậm chí là nhiều hơn cái 7 ngày ấy cũng chưa thấy gì đâu. Tất nhiên đây là chỉ cho người chuyên tu. Nhưng chuyên tu bây giờ chúng ta 7 ngày cũng khó đạt được nhất tâm bất loạn. Ngày xưa tôi đi học có quen với một thầy ở trong miền Nam. Thầy nhập thất 49 ngày chuyên tâm niệm Phật, nhưng vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn. Thầy nói rằng bài thầy trong kinh Đức Phật nói có 7 ngày là được nhất tâm bất loạn, mà con 49 ngày vẫn chưa đạt được nhất tâm bất loạn. Chỉ gọi là cái tâm mình gọi là nó trùng xuống, nó dịu lại thôi. Cái tâm viên ý mã thì nó giảm bớt đi thôi. vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm bất loạn? Tức là tâm á, trong suốt một ngày một đêm 24 giờ đó, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật thì lúc nào cũng ở trong câu Phật hiệu đó, không nghĩ đến là trưa nay ăn cái gì, không nghĩ đến là ngày mai mình ra sao hay ngày kia mình ra sao, rồi cũng thậm chí không nghĩ rằng mình niệm Phật như thế này mình có được về Tây Phương không, A Di Đà Phật có tiếp rước mình không, vân vân. Chỉ cần mình khởi ra một cái niệm ra ngoài cái câu Phật hiệu ấy thì đấy gọi là gì? Không đạt được nhất tâm bất loạn rồi. À, tức là vẫn còn cái gì? Có tán loạn vậy. Tâm đang chủ trong câu Phật hiệu để niệm Phật mà chúng ta nghĩ ra ngoài cái câu Phật hiệu ấy, đấy gọi là tâm viên ý mã, cái tâm mà chảo cử dao động ra bên ngoài. Cho nên thầy nói là con nhập thất 49 ngày chuyên tâm niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi, không tụng kinh, không nghe giảng, không ngồi thiền, hết lễ Phật là ngồi niệm Phật và đi kinh hành nhà niệm Phật 49 ngày chuyên chỉ một câu Phật hiệu, nhưng tâm vẫn chưa đạt được. Chúng ta biết vì sao? Trong kinh Đức Phật nói có 7 ngày là đạt được, còn chúng ta bây giờ thậm chí là 7 tuần, đấy, 7 tuần 7 49 ngày vẫn chưa đạt được. Vì chúng ta biết đấy, chúng ta sinh ra cái thứ nhất là vào thời mạt pháp. Chúng ta sinh ra vào thời mạt pháp có nghĩa là gì? Đều thuộc, đại đa số đều thuộc cái dạng gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu và tuệ cạn. Thế nào gọi là phúc mỏng nghiệp dày? Tức là đối với đạo giải thoát, cái công đức phúc báo chúng ta thì rất mỏng manh. Đối với cái phúc của thế gian, chúng ta có thể gì? Có khá nhiều, thậm chí có rất nhiều. Cho nên chúng ta sinh vào ở cái thế kỷ 21 này, muốn đi từ đây sang châu Âu chúng ta thì mất ra vài triệu thôi, mua vé máy bay thôi. Thế là hơn chục tiếng đồng hồ sau là ở châu Âu rồi. Đi cả nửa vòng trái đất, thậm chí đi cả một vòng trái đất cũng chỉ khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ thôi. Phương tiện giao thông công cộng bây giờ rất đa dạng. Chúng ta muốn đi từ đây vào Nam, không đi xe khách thì đi xe này, đi tàu hỏa, không đi tàu hỏa thì đi máy bay, không đi máy bay thì đi xe riêng, thuê một chuyến xe riêng đi từ đây vào đấy được, vân vân. Đấy, so với đấy là cái gì? Cái phúc báo về vật chất chúng ta bây giờ thì khá đầy đủ, có thể nói là so với một số người có thể nói là dư thừa. Dư thừa tức là họ ăn không hết, tiêu không hết, ăn không hết, dư thừa. Ví dụ như chúng ta thấy một số các đại gia ở Trung Đông chẳng hạn, họ có những mỏ dầu chẳng hạn, họ hút dầu lên họ bán, đất nước của họ là giàu về dầu khí, về khí đốt vân vân. Nhưng chúng ta biết rằng giàu lên cái đó nó chỉ được một vài chục năm, một vài trăm năm mà thôi. Một số quốc gia trên thế giới đã minh chứng cái điều đó, như là Venezuela và một số các quốc gia khác. Ngày xưa Venezuela khoảng độ tầm 20 năm trở về trước được gọi là thiên đường sống của thế giới, nó còn giàu có và gì đáng sống hơn là một số nước giàu có ở châu Âu như là Pháp, Đức, hay thậm chí họ còn thích sống hơn là ở Mỹ nữa cơ. Đấy gọi là thiên đường của thế giới. Nhưng cũng chỉ được có một thời gian thôi. Sau đó thì lạm phát, nội chiến, dân tình khổ sở. Vì sao? Vì cái phúc báo ăn hết đi. Cái đào đất hút ở trong đất, rút ruột ở trong lòng đất mẹ mà ăn vậy. Họ giàu có rất nhanh. Nhưng cái giàu có đấy, giàu có thì tức là họ, công nghiệp của họ rút hết cái phúc của con cháu của họ, thậm chí rút hết của phúc của bản thân họ. Đất nước của họ có thể gì? Hưng thịnh được khoảng 300 năm. À, vận mệnh quốc gia của họ có hết cả các vị. Chúng ta đừng nghĩ là con người chúng ta mới có vận mệnh, quốc gia không có vận mệnh, có hết. Vì sao quốc gia có vận mệnh? Cộng nghiệp vậy. Cộng nghiệp của những con người ở trong quốc gia đó tạo nên vận mệnh của quốc gia đó. À, cho nên á, vận mệnh của quốc gia họ có thể gì kéo dài được 300 năm hoặc 100 năm. Nhưng mà họ lại ăn chơi trác táng thì nó giảm đi vậy. Kể cả như một số nước Trung Đông bây giờ, họ có cày cấy gì đâu, có nương rẫy gì đâu, hút dầu lên mà ăn, bán mà ăn, chia tiền cho dân ăn, làm gì dân cũng chẳng phải đi làm gì nữa. À, người dân của họ không phải đi làm, họ toàn thuê công nhân ở nước khác để làm cho họ. Đó. Tương tự như Venezuela và một số quốc gia mấy chục năm trước cũng thế vậy. Thiên đường sống của thế giới. Nhưng một thời gian sau, ăn hết phúc đi rồi, quốc gia đó thì rơi vào cái thảm họa không đơn giản. Thì con người chúng ta cũng thế. Bây giờ tuy rằng người nhìn trên phương diện mặt bằng chung, con người ở thế gian chúng ta bây giờ xét về khía cạnh về vật chất thế gian, cơm áo tiền tài của cải vật dụng, chúng ta sướng hơn các cụ chúng ta ngày xưa khoảng 1.000-2.000 năm trước rất là nhiều. Ấy nhưng mà cũng chính vì cái tiền tài của cái vật chất đấy, nó làm cho con người ta không nghĩ tới gì cái khó cái khổ và không muốn gì tu hành. Cho nên trong kinh Đức Phật nói này, quái đông thắng thần châu ở dưới bốn góc chân núi Tu Di, Đức Phật nói có bốn cõi, một là Đông Thắng Thần Châu, hai là Nam Thiềm Bộ Châu, ba là Tây Nghiêu Hóa Châu, bốn là Bắc Câu Lư Châu. Thì cõi Đông Thắng Thần Châu con người ta sướng quá, họ không học Phật pháp, họ không tu. Đức Phật đến đó thuyết pháp á, nó cũng không nghe, nó sướng quá mà nó không tu đấy, họ không tu. Chỉ có cõi Nam Thiềm Bộ Châu của chúng ta này là sướng có, khổ có. Ấy nó nhìn vào cái tấm gương thì nhân quả ngay trước mắt đó. Khi Đức Phật nói gì, vì sao mà người kia được sướng, được vinh hoa phú quý, thọ mạng quyến thuộc, đông vui, gia đình hạnh phúc, vân vân. Thì Đức Phật nói cái nhân đó thì cái nhân tu tập 10 điều thiện, hoặc giữ gìn 5 cấm giới ở nhiều đời nhiều kiếp trước, và ngay đời này kiếp này họ cũng sống gì biết bố thí cúng dường, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cho nên họ được vinh hoa phú quý, thọ mạng quyến thuộc, đông vân vân. Còn những người làm những việc trái với lương tâm, đạo đức đạo lý, văn hóa tốt đẹp của nhân gian, cho nên thì họ bị cái quả báo là sinh ra thì ốm đau bệnh tật yểu mạng, điên cuồng loạn tâm, nghèo cùng khổ sở, vân vân. Họ nhìn vào cái tấm gương ấy, cho nên họ tin nhân quả, họ tin lời Phật dạy, tin lời Phật dạy, tin vào nhân quả mà Đức Phật đã gì đã tuyên thuyết, cho nên họ sợ cái ác và họ gì yêu cái thiện. Vì vậy mà cõi Đông Thắng Thần Châu thì nó sướng quá, nó khó tu. Cõi Nam Thiệm Bộ Châu thì sướng vui đều có, cho nên thì dễ tu. Cõi Tây Nghiêu Hóa Châu á, Đức Phật nói cũng khó tu. Vì nó cũng kinh tế cũng vật chất nó cũng khá là phát triển, cho nên cũng khó tu. Cõi Bắc Câu Lâu Châu nữa. Trong bốn cõi này thì có một cõi nó khổ quá, Nó khổ đến nỗi là suốt ngày nó chỉ nghĩ đến cái ăn thôi. Nó chỉ nghĩ đến ăn thôi. Giống như gì? Nó hơn ngạ quỷ một tí. Ngạ quỷ cũng như suốt ngày chịu đói, nghĩ tới cái ăn, nghĩ tới nước uống, nghĩ tới đồ ăn. Lúc nào cũng chỉ mong được no cái bụng, được khát cái, đã khát cái họng. Thời gian đâu mà lo tu, khổ quá lo đâu mà lo tu. Ví dụ như chúng ta đau bệnh ấy mà các vị, bây giờ chúng ta đang đau đầu hay là đau bụng hay đau chân, đau tay, lúc đấy chúng ta chỉ nghĩ làm sao cho nó khỏi bệnh ấy. Lúc đó có nghĩ đến tụng kinh, nghĩ đến niệm Phật, nghĩ đến lễ Phật được đâu. Cho dù có lên nó tụng kinh niệm Phật lễ Phật đi chăng nữa, tâm nó cũng không nhiếp. Đau, chỉ nghĩ đến gì? Đau. Nghĩ đến gì? Mong cho mau hết đau thôi. Có nghĩ được đến nữa, Tam Bảo nghĩ đến đấy, niệm Phật đâu. Còn có giỏi đến đâu, xây chùa to đến đâu, độ Phật tử đông đến đâu, đệ tử đông đến đâu, mà đến cuối cùng cuộc đời á, cần tử nghiệp nó đến mà ngáp ngáp á, mắt trợn ngược, mồm mà há hốc á, thần thức thì chẳng biết đi về đâu á, chùa to cũng chẳng giải quyết cái gì, đệ tử đông Phật tử nhiều cũng chẳng giúp ích được cái gì cả. Đó. Đây là cái điều quan trọng, rất quan trọng, tối quan trọng đối với tăng ni xuất gia cũng như là Phật tử học đạo chúng ta bây giờ. Đó. Cho nên vật chất khi mà nó sung mãn quá, nó thừa thãi quá, làm cho gì chúng ta cũng khó mà học Phật, kể cả Phật tử tại gia lẫn người xuất gia. Đó. Nó vừa đủ thôi thì được. Thiếu thốn quá cũng không tu được, vì lúc nào cũng nghĩ đến cái ăn, nghĩ cái mặc. Chúng ta đi lên chùa như thế này mà không biết là ngày mai ấy, kiếm tiền đâu mà đong gạo, kiếm tiền đâu mà nuôi con, kiếm tiền đâu mà đóng học cho con. Thì hôm nay chúng ta ngồi đây mà lòng cứ như là lửa đốt. Nhưng có những người tiền nhiều quá, bây giờ một ngày họ đã kiếm ra vài trăm triệu, thậm chí hàng vài tỷ, họ lên tu một ngày họ xót ruột các quý vị. Xót ruột. Bây giờ các vị thấy bảo mấy ông chủ tịch tập đoàn, mấy ông tổng giám đốc lớn của các tập đoàn lớn, các tổng ty lớn, họ đến chùa họ ngồi tu với các Phật tử chúng ta một ngày như thế này còn khó, huống chi là cả tuần. Vì sao? Với một ngày họ làm ra bao nhiêu tiền? Đi thì tiếc, đi thì tiếc, sợ rằng ở nhà nhân viên rồi kế toán rồi trưởng phòng phó phòng cấp dưới mình mỗi người thì nó tìm cách nó biển thủ một tí mất, cho nên lại xót không dám đi. Mà những người như thế thì họ đi vào cái guồng máy rồi, cái guồng máy kiếm tiền rồi khó lắm, dừng lại rất khó các quý vị. Chúng ta biết là con người chúng ta mà có một thì muốn được mười, có mười muốn được trăm, có trăm muốn được nghìn, có nghìn muốn được vạn, có vạn muốn được triệu, có triệu muốn được tỷ, kiểu thế. Nó cứ thế nó nhân lên. Bình thường trước đây chúng ta chỉ có thể, người đó chỉ mong là gì? Mua được cái nhà khang trang, có công ăn việc làm đầy đủ, nuôi vợ nuôi con bằng chúng bằng bạn là được rồi. Ấy thế mà khi mà địa vị có một chút quan hệ ngoại giao, có chút tiền một cái, không muốn dừng ở cái việc đó. Có nhà rồi, có xe rồi, nuôi vợ nuôi con đàng hoàng rồi, lại muốn gì? Lại muốn giàu có ở trong xã, trong phường, trong phố. Là người đứng đầu trong xã, trong phường, trong phố rồi lại nghĩ là gì? Chưa ăn thua phải muốn gì? Muốn là người đứng đầu ở trong huyện, trong quận cơ. Khi mà đứng đầu trong huyện, trong quận rồi là mở công ty, thành lập tập đoàn lớn trong huyện, trong quận rồi, nghĩ là chưa được, mình phải là người đứng đầu trong tỉnh, trong thành phố này cơ. Thành lập tập đoàn tổng ty, đứng đầu trong thành phố, trong tỉnh rồi thì phải là muốn gì? Muốn mình phải là người có tên, có tuổi trong đất nước này cơ. Một doanh nghiệp lớn trong đất nước, có tiếng tăm trong quốc gia này cơ. Khi có tên, có tuổi trong quốc gia rồi lại muốn gì? Mình phải vươn ra thế giới cơ. Cho nên suốt cuộc đời làm nô lệ cho gì? Cho đồng tiền. Họ cũng khổ lắm các quý vị. Họ khổ lắm. Cho nên ở đây chúng ta thấy Bây giờ chúng ta nếu mà cứ thiên về thì tiền tài của cải vật chất ấy, chúng ta không thể nào mà dụng công dụng tâm để mà tu được. Đấy, như tôi nói là giàu quá thì lo đi giữ tiền, có một muốn được mười, có mười muốn được trăm nghìn là vạn ức, cho nên lo mà giữ thôi khó, không tu được. Và chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta bây giờ chưa phải là giàu quá đâu, gọi là mới gì, mới có miếng ăn miếng để, gọi là được được thôi, thoát nghèo thôi. Tất nhiên cũng có một số bộ phận là gì, họ giàu và cực giàu, thậm chí là có những người giàu đến nó được xếp vào gì, những người giàu của thế giới rồi, được xếp vào gì, vào 100 người giàu của thế giới rồi. Đất nước chúng ta cũng có một hai người như thế này, được xếp vào hàng 100 người giàu thế giới. Còn cái top 300 đến 500 người giàu thế giới thì Việt Nam chúng ta cũng được khá nhiều rồi. Nhưng xét những người giàu ấy so với người giàu thế giới, chúng ta thấy người giàu thế giới họ thành lập công ty, tạo ra các sản phẩm, họ nghiên cứu khoa học, tạo ra những sản phẩm cho xã hội, cho đời. Còn đại gia của Việt Nam chúng ta đại đa số là giàu lên bởi gì? Bởi gì? Bởi đất. Giàu lên bởi đất, mà nhiều người thì cũng tù tội vì đất. Và đặc biệt là mấy năm nay chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chỉ đạo sát sao trong cái vấn đề phòng chống tham nhũng, cho nên nhiều người thì chết vì đất, nhiều người thì tù tội vì đất, nhiều người khuynh gia bại sản vì đất, nhiều người thì không còn dám ngẩng mặt để nhìn họ hàng bạn bè vì đất. Vì sao? Vì đi tù, tù tội thì cái đó không dám. Chúng ta đất thì đền bù cho bà con nhân dân thì tính bằng xào, đúng không? Nhiều nơi là tính bằng xào. Một xào thì ở quanh quanh Hà Nội chúng ta đấy còn được 200-300 triệu. Ví dụ ở trong quận đó, thì còn được khoảng 5-700 triệu. Tôi biết có nơi bây giờ được đền bù 700 triệu ở cái khu vực ở trong gần gần lõi của trung tâm ấy. Còn các quận huyện như thế này theo quy định là hình như là có 200 triệu thôi. Sơn Tây này là hình như 280-290 gì đó, tùy theo. Gần cho thị xã thì đây là cái quy định của nhà nước, quy định của thủ đô, quy định của thành phố theo quy định rồi. Như trên Ba Vì thì khoảng 230-240. Ở vùng núi thì có khoảng có hơn trăm, gần 200 thôi. Đã tùy theo. Đây tôi đang nói ví dụ như ở các quận ở dưới ven ven trung tâm của thủ đô, đền bù cho dân thì cứ cho là 700 triệu đi, giá cao nhất 700 triệu một xào, mà một xào là 360 mét vuông. Nhưng khi doanh nghiệp họ đền bù cho dân 700 triệu, cái cho ABC nữa lên khoảng 1 tỷ thì một xào đi, một xào 360 mét vuông, ABC xong họ chừa đất làm đường, chừa đất làm cống rãnh vân vân, họ phân lô họ bán. Từ cái chỗ 700 triệu ABC nữa, thủ tục chuyển đổi vân vân nữa, đóng thuế nữa, cứ cho mất 1,5 triệu, à 1,5 tỷ, cái cho gấp đôi mất khoảng 1,5 tỷ, thuế má nhà nước mất 1,5 tỷ, 1,5 tỷ họ được một xào 360 mét, cứ cho họ bỏ khoảng 100 mét làm đường đi, còn được 260 mét. Mà thậm chí cứ bỏ gì, bỏ hẳn một nửa, gần nửa đi, mất 160 mét đi, còn 200 mét. 200 mét đấy họ chia được 3 lô hoặc 2 lô, mà một lô thì bây giờ thì như vậy nó khoảng 70 mét 80 mét. Như vậy cứ tính ví dụ như ở khu vực Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, cái khu vực gần Mỹ Đình bây giờ hay là Hà Đông bây giờ chẳng hạn, mèng ra cũng phải 80 triệu đến 150 triệu, chỉ 200 triệu một mét vuông. 100 mét vuông là họ đã được gì, 20 tỷ rồi. 200 mét vuông họ được 40 tỷ rồi. Cho nên dân nó thì mất đất thì họ bị thương thuyết, bị ngày xưa là cưỡng chế, nhưng bây giờ nhà nước thấy thì thấy nó bất cập quá, cho nên nhà nước thì đối với các doanh nghiệp là phải thương thuyết với dân. thì nhà nước không đứng ra để cưỡng chế như khoảng độ 5-10 năm trước nữa. Chúng ta thấy 5-10 năm trước suốt ngày ở ven cái hồ Hoàn Kiếm, mấy cái nơi cơ quan của nhà nước, của chính phủ đấy, bà con các tỉnh đi về kiện cáo suốt chỉ có vì đất. 90% là trở lên chứ không phải trở xuống, kiện gì vì đất. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, tôi ngồi với một cái vị tiến sĩ của Hàn Quốc đến ăn cơm chay, xong rồi ngồi nói chuyện với tôi tí. Vị ở Việt Nam, vị ấy nói tiếng Việt rất là sỏi, rất là giỏi. Vị nói rằng á, 80% đại gia của Việt Nam, của các thầy làm giàu trên gì? Trên đất. Và cái giàu đó thì giàu không bền vững. Còn đất nước chúng tôi 80% làm giàu, giàu từ gì ạ? Làm giàu từ khoa học, từ nghiên cứu và từ gì? Sản xuất ra các vật chất đem lại lợi ích cho xã hội. Đó. Ngược lại, họ giàu 80% về gì? Giàu lên bằng khoa học, bằng kỹ thuật, bằng sản xuất. Còn chúng ta 80% là giàu là vì đất. Trung Quốc mấy năm trước cũng vậy, họ xây dựng những cái thành phố nhà 15, 20, 30 tầng ở san sát đó, đầy ra. Và cách đây 3 đến 5 năm trở lại đây không có người ở, gọi là thành phố gì, thành phố ma, không có người ở luôn. Cho nên nhà không có người ở thì nó xuống cấp rất là nhanh, càng để thì càng nguy hiểm. Cho nên Bắc Kinh phải đem đi ra cái chỉ đạo những thành phố như thế, đem đi giật mìn, giật thuốc nổ cho gì sập hết, đánh sập hết, không có để lại thành cái ổ tội phạm có người ở đâu. Tội phạm nó về đấy thì nó cư trú trong đó, rất khó để quản lý, cho nên đánh sập hết. Đó. Cho nên chúng ta thấy của cải giàu có sung túc, nhưng mà thì cái luân thường đạo lý, nhân phẩm, tư cách sống của xã hội bây giờ thì nó xuống cấp nhiều quá thì cũng rất nguy hiểm. Đó. Đấy, chúng ta cứ nhìn ngay trong gia đình chúng ta, hoặc là họ hàng, hoặc là làng xóm ở chúng ta đó, trong nhà mà gì có 4 đến 6 người mà 2 nồi cơm, ông bà một nồi, con với cháu một nồi, nguy hiểm. Đấy, tôi đang kể cái câu chuyện mà 2 đứa cháu cứ đến thập thà thập thò ngoài vào đó thì thấy bà đang ăn cơm một mình, 2 đứa cháu đó. Như chúng ta ngày xưa làm gì có cái chuyện bà ngồi ăn cơm mà cháu đứng cửa để nhìn. Các vị biết nhìn vì gì không? Vì hôm đó bà gì? Bà thịt con gà. Bà thịt con gà bà ăn. Không, các Phật tử người ta đi tu thì không phải ăn ăn chay đâu. Ở ngoài xã hội họ đi chùa lễ thôi, chứ không phải là đi tu như chúng ta. Ngày xưa thầy cũng có giảng pháp đâu. Thầy có thời gian còn đang đi học mà lấy đâu thời gian giảng pháp, mà cũng không có giảng pháp. Cho nên họ không biết thế nào là ăn chay, là gì cả, họ vẫn ăn bình thường. Thế tôi vào tôi thấy bà thịt con gà, ăn con gà, thịt gà, ăn một mình. Cháu không cho. Có cái gì đâu, tôi vào thì thấy thì bà ấy bưng cái mâm đi thì có cái đĩa thịt gà to tướng ấy, một mình bà ăn. Tôi nhìn thấy mà tôi nghĩ thì cuộc đời sao nó lại chua chát đến thế, nó lại đau xót đến thế. Chúng ta biết 2 đứa cháu nó cứ ngó ở cửa là gì không? Vì nó muốn gì? Nó thèm ăn. Và cái thèm của trẻ con chúng ta biết đó, nhà có người lớn mà thịt con gà, chúng ta biết trẻ con nó muốn ăn nhất là cái gì? Cái đùi gà. 2 đứa trẻ nó ngó ra ngó vào, tôi nghĩ rằng chắc nó thèm lắm. Nó chỉ muốn là bà nó đưa cho mỗi đứa một cái đùi để nó cầm nó ăn thôi. Nhưng mà không có. Bà ăn một mình. Tôi nghĩ lại gì mà thấy đấy. Mà đấy là từ cái năm 2000-2001 đấy. Đấy là đã có cái chuyện như thế rồi. Đến bây giờ nữa chúng ta nghĩ sao đây? Cho nên đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta ngày càng mất đi. cái tình yêu thương ngày càng mất đi. Đấy, cái đấy là cái vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng gia đình nhà chúng ta nếu mà đoàn kết hòa hợp được, trong nhà cùng trong một chung một ngôi nhà, ông bà con cháu 5-6 người đoàn kết hòa hợp với nhau, một nồi cơm được thì là tốt nhất. Nó còn mang cái gì? Mang cái tính chất giáo dục về đạo đức, về lối sống, về truyền thống của Việt Nam chúng ta cho các con các cháu về sau nữa. Không có sau này nguy hiểm lắm các quý vị. Chúng ta già đi á, vì lúc còn trẻ trẻ còn làm được, chúng ta muốn ăn cơm một nồi. Lúc già đi ốm á, nó bỏ mặc chúng ta. Con nó bỏ mặc mà cháu nó cũng bỏ mặc. Giỏi lắm nó được câu hỏi thăm thôi. Đó. Vì sao? Vì cái cách sống của chúng ta thì thiên về vật chất, và chúng ta không giáo dục được cái nền tảng đạo đức, lối sống chân thành, xung vầy văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta nữa. Cho nên con cháu chúng ta nó sống như Tây. Chúng ta Tây thì vì sao thầy nói thế? Vì Tây ấy thì đẻ con ra được vài tháng tuổi nó cho con ngủ phòng, hai vợ chồng ngủ phòng, con nó ngủ phòng, hoặc là cho gì bảo mẫu trông nom kệ. Cho nên lớn lên thì chúng ta thấy tuy là họ có cái gì, cái cách độc lập đấy, nhưng mà già bố mẹ phần lớn phải chạy dưỡng lão, chúng ta thấy không? Đó, cho nên chính vì vậy thầy mới khuyên các Phật tử chúng ta gì, trong một gia đình nếu một nồi cơm được là tốt nhất. Vì sao mà tốt nhất? Vì cả ngày các con nó đi làm, chúng ta cũng đi làm, các con cũng đi làm, các cháu thì đi học. Một ngày có thể chỉ có gì bữa cơm buổi tối thôi các quý vị. Bữa trưa thì có khi các con ăn ở công ty, các cháu thì ăn ở trường, đúng không? Bữa sáng thì bây giờ đại đa số ở thành phố họ không ăn bữa sáng mấy đâu. Sáng nó chỉ người thì ăn nắm xôi, người thì ăn bánh mì, người thì ăn gì bát bún bát phở, ăn đơn giản thôi, vân vân. Thế thường ăn bữa trưa bữa tối. Nhưng bữa trưa thì con cái đi làm ở công ty thì thường nó hay ăn công ty, ăn ở cửa hàng, ăn ở quán ăn rồi vân vân. Thường là bữa tối rồi quay quần ở gia đình, lúc đó cả nhà muộn một chút cũng được. Con nó đi làm về nó muộn một chút, muộn giờ một tí cũng được. Cháu nó đi học về muộn chút được. Chúng ta ngồi xem tivi, uống nước trà tí, hoặc là đi lên ban Phật, ban tổ, ban gia tiên gì tụng bên kinh niệm Phật một tí, chờ các con nó về, cả nhà sum vầy với nhau ăn một bữa cơm, sum vầy ông bà vợ chồng con cháu 5-6-7-8 người gì đó ngồi ăn với nhau một bữa cơm một ngày như thế thôi cũng quý. Nó có cái sự kết nối gia đình giữa các thế hệ ông bà vợ chồng và con cái con cháu, thì sau này chúng ta có ốm một chút ấy, nó mới gì, nó mới hỏi han, nó mới thương, nó mới đưa đi viện, nó mới chăm sóc, vân vân. Bây giờ thì chúng ta thì bảo tôi có lương rồi, hai ông bà thì có lương, ông có lương, bà có lương, lương tháng 5-7 triệu, chục triệu rồi, chả cần về con cái nữa. Cho nên chúng mày đi làm về muộn, tao không chờ được, tao ăn riêng. Được, ông bà muốn ăn riêng mới cho ăn riêng. Nhưng sau này chúng ta mới biết được cái hậu họa về sau. Cái lúc mà mình nằm ốm lên khử khử trên giường bệnh á, hoặc là ông đi trước hoặc bà đi trước, còn một mình ở lại nó mới buồn các quý vị. Nếu hai vợ chồng mà còn á thì còn đỡ. Ai buồn buồn tủi tủi, hai vợ chồng lại đấm lưng bóp vai cho nhau và động viên nhau. Mặc dù 70-80 tuổi rồi vẫn gì, thôi có còn hơn không. Vẫn còn ông hoặc bà thì đấm lưng bóp vai để động viên cho mình. Nhưng ông hoặc bà đi trước là còn một mình đi lên để đi xuống, ngó trước lại ngó sau. Nó đi làm về thì nó đóng sập cửa phòng vào, cháu nó đi học về nó cũng đóng sập cửa vòng vào. Đến lúc ngồi ăn cơm uống nước mình muốn xuống để bắt chuyện với nó thì vợ chồng nó mỗi đứa một cái điện thoại. Cháu nội, cháu ngoại gì đó cũng mỗi đứa cái điện thoại. Chúng ta chả nói được cái gì cả. Vì sao? Vì lúc mình còn khỏe khỏe, lúc mình còn trẻ trẻ, mình tách chúng nó ra, mình muốn gì ăn riêng. Mình không muốn vướng bận gì với chúng nó, thì bây giờ đương nhiên mình già, mình lụng cụm, mình chống gậy mình đi rồi, mình cô đơn một mình muốn gì nối tình cảm với nó thì đây là cái sai lầm gì ở từ chỗ chúng ta. Chứ đừng gì có trách gì con cháu chúng ta bất hiếu, mà phải xét lại mình ấy. Cái nhân của mình gieo trước đây là cái gì, bây giờ mình mới thọ cái quả đó. Đó. Cho nên qua đây cũng mong là gì, các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ vào cái gì cho nó chín chắn, sống vài gì thả cái tâm từ bi yêu thương và bao dung của mình với mọi người ngay từ bây giờ, chứ không phải là đến lúc già sắp chết rồi mà hay là về Tây phương rồi mới sống như thế, về lúc đấy thì muộn mất rồi. Đấy. Cho nên đây là gì? Những cái mà chúng tôi gì? Mắt thấy, tai nghe. À, giống như trong truyện Kiều Nguyễn Du nói. Bây giờ mình có thể nói gì? Mắt thấy, tai nghe mà gì? Mà đau đớn lòng là vậy. À, thực sự nó thế các quý vị. Đấy như câu chuyện tôi nói. Bà ăn cơm thịt con gà. Hai đứa cháu gì? Dòm ngoài cửa. Mà bà nhất định không gì? Không cho cháu nó ăn. Đau lắm. Thì ngày bình thường thôi thì bà ăn rau ăn gì bình thường thì thôi có khi không nói gì. Nhưng ngày hôm đấy bà thịt con gà thì có hai đứa cháu gọi nó vào. Thế ngồi đấy ăn với bà con. Nó ăn là mấy đâu các quý vị, mỗi đứa cái đùi gà là có khi nó ăn gì cả bữa mỗi đứa cái đùi gà là sao. Thế thôi, còn là cả con gà bà chén mất có hai cái đùi thôi mà. Mà mất cho ai đâu, mất cho cháu mình, mà cháu nội nhà mình là nói đâu có phải đơn giản đâu. Đó. Nhưng mà khổ, cái tư duy, ăn riêng rồi là gì? Của tao tao ăn, của mày mày ăn. Mày làm được mày ăn, tao làm được tao ăn. Đấy là một câu chuyện gì? Nói về bà đối với cháu. Lại có một câu chuyện gì? Con đối với mẹ nữa. Muốn nghe không? Nghe nốt nhé, nghe để lấy kinh nghiệm. Một lần... tôi đi làm lễ cho một cái nhà ở dưới gần dưới Văn Điển cũng khá lâu rồi, đi không phải đi làm lễ, đi xem, cũng đi xem phong thủy. Cũng đi xem đất cát phong thủy cho cái nhà ở dưới Văn Điển, gần chỗ khu Văn Điển ấy, nó ở cái gần ngoài cái đường tàu á, nhưng khu đấy khu Văn Điển, đi xuống Mạn Thường Tín. Bà mẹ là Phật tử cũng hay đến chùa theo cái đạo tràng ngày xưa, thỉnh thoảng cũng hay ra chỗ Hà Đông nghe pháp, tuy nhà tận Văn Điển hay ra Hà Đông nghe pháp, ngày xưa thầy đi học ở đó, xong bà lên nghe giảng ở đó, xong cũng quen hay lên chùa. Thỉnh thoảng bà vẫn hay lên, nhưng bây giờ già rồi, bây giờ hơn 80 rồi. Đó. Hôm Tết vừa rồi cũng có lên cúng giảng một pho tượng Quan Âm, một pho tượng Địa Tạng, nhưng già lắm rồi. Cái lớp Phật tử đi với thầy nghe pháp ngày xưa bây giờ đều là gì? Ít nhất cũng phải là tầm trên 70, 80 trở lên, lớn tuổi lắm rồi, vì đã 20 năm rồi mà, hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi, từ ngày đấy, từ cái đợt đấy. Thì thầy đến nhà, hai vợ chồng, đứa con trai và con dâu, với một đứa con gái, tức là ba vợ chồng bố con ngồi ăn cơm. Thế bà hôm đấy ngày xưa là đi thì không ấy đâu, đi xe ôm đến. Hôm đấy là đi xe ôm đến, thì bà cũng ở nhà. Thế bà gọi điện thì thầy đến để giúp, cái chỗ này cũng thân thiết, cho nên thầy đi xe ôm đến. Cái chú xe ôm nó đèo đến vì không biết đường, cho nên ở chỗ Hà Đông này bắt xe ôm, chú xe ôm nó đèo đến. Thế đèo đến thì thấy hai đứa con với đứa cháu của bà đang ăn cơm. Thì thấy bà cứ quét rồi, quét sân ở ngoài. Thấy mình đến thì bà vẫn đang quét sân. Thế bà đang quét sân. Thế thì bà mời thầy vào nhà. Thì vào nhà thì cái nhà bà là cái nhà, nó cái nhà ống. Đất thì vẫn còn, đất sườn là cái nhà ống. Thì có một cái bàn kia giữa đấy thì con nó, trai với con dâu với đứa con gái của nó đang ăn cơm. Nó ăn trên cái bàn đấy. Nhà cũng nhỏ nhỏ thôi, nó khoảng độ tầm khoảng độ 30-40 mét vuông gì đó thôi. Bên cạnh thì còn miếng đất nữa. Thế bà nhờ thầy đến xem để bà làm cái gian nhà bên cạnh để bà ở. Mà quái lạ, mình đến mình thấy bình thường khách đến nhà mà đang ăn cơm ở giữa bàn như thế thì thường là họ phải dọn cơm đi chứ. Thế có một cái bàn thôi. Mình thấy lạ, đến cái nhà này thấy lạ, rõ ràng là bà mẹ là cũng là Phật tử đi chùa tuần thành như thế. À, thế thấy mình đến rồi, con nó chỉ có không đứng dậy chào luôn, nó chỉ là mời nhà chùa ăn cơm ạ. Thế là thầy vẫn cứ ngồi nó ăn bình thường như thế. Đấy, các vị nghĩ xem, nếu mà một nhà bình thường thì đến một cái là thấy khách đến nhà, mà đặc biệt là gì, mình là nhà chùa nữa, sư đến nhà nữa, thì nó đang ăn cơm nó phải gì? Dọn cơm đấy chứ. Đến nó ăn mâm cơm gì cũng khá là đầy đặn, có 2-3 loại thịt đó. Nào là thịt lợn, nào là cá, hình như có cả thịt gà, thịt vịt gì đó, một đĩa, à, một đĩa cá rán và đĩa thịt nữa. Bao giờ nói chung là ba người ăn mâm cơm cũng khá là đầy đặn. Thế nên chỉ mời là dạ mời nhà chùa ăn cơm ấy. Thế mình bảo vâng. Thế mình thì cứ nghĩ bụng là họ sẽ dọn đi để họ mời mình thì uống nước. Nhưng không, vẫn ngồi nó chén như thế. À, một cái bình thường thản nhiên như thế thì bà mới bảo là dạ thưa các cháu nó đang ăn, thế con mời thầy đi lên trên phòng thờ thì thầy uống nước. Thế là đi lên tầng 2. Hai vợ chồng nó thì ở tầng 1. À, còn bà cụ thì ở trên, cái bà ấy thì ở tầng 2. Tầng 2 thì có một phòng thờ, một phòng ở của bà ấy. Tầng 1 thì một phòng khách và một phòng ở vợ chồng của đứa con. Cho nên thì bà mời thầy lên đấy. Và mình cứ nghĩ bụng là hay là ở dưới đang ăn cơm. Cho nên mời mình lên đấy thì xong rồi nó rót nước lên. Nó mang nước lên, chả thấy đâu. Đợi đến 5 phút chả thấy đâu. Thế bà bảo thế thầy cứ ngồi thì chờ con một tí, để con bảo đi, con đi lấy nước. 5 phút không thấy bà quay lại, 10 phút không thấy bà quay lại. Phải đợi ngoài 10 phút, khoảng trên dưới 15 phút gì đó thì mới thấy bà xách cái phích nước lên. Thế bà bảo thầy hoan hỉ, thầy đợi thầy chờ con một tí, con phải xuống con đun phích nước. Bà phải tự đi uống, bà đun phích nước. Bà thầy ngồi một tí thì bà xách cái phích nước lên, mình không uống nước luôn, mình biết là thôi gia đình này chắc là có vấn đề rồi. Nhà có khách đến nhà, vợ chồng đứa con vẫn ngồi ăn cơm bình thường, chả có một cái gì, nó cũng không thể đứng để nó mời thôi, nó chỉ mời là mời nhà chùa ăn cơm, gọi là mời thì mời cho có lệ đấy thôi. Mình cứ nghĩ là gì đấy, mình lên mời mình lên nhà thì nó sẽ mang nước lên hay không, bà phải đi xuống để đi đun nước, đợi phải đến trên dưới 15 phút bà mới xích nước lên, thì bà đi pha nước, mình bảo thôi không phải pha nữa, mình biết cái nhà này không ổn rồi, nên bảo là thôi thì đâu cái cụ muốn làm nhà chỗ nào làm thế nào để xem xong rồi thầy đi về, thầy đang bận. Thế là bà cứ bảo thôi con pha nước thầy uống, mà thôi không phải pha. Thầy đi xuống xem, xuống xem vợ chồng nó vẫn ăn cơm bình thường, ăn gần rã rồi nhưng vẫn ăn bình thường. Trong khi đó mẹ thì khi đi đến thì mẹ vẫn đang cầm cái chổi quét sân. Quét sân chắc là sân nó, cái sân phía cửa nhà, cái cây có cây bàng lá nó rụng xuống, chắc là bà xấu hổ, thầy đến để trước cửa nhà lá rụng nó bẩn cho nên quét sân. Con và cháu thì ăn cơm trong nhà, bà và mẹ thì bà so với đứa cháu, còn mẹ thì đối với gì? Vợ chồng nhà kia thì quét sân ở ngoài nhà. Chúng ta thấy con cái như thế, gia đình như thế, mà nhà thì có đâu có nhiều con cho nó cam. Bà sinh duy nhất được cái đứa con trai ấy, thì ông đi bộ đội bị mất, liệt sĩ bị mất, duy nhất có một thằng con trai. Chúng ta thấy đau chưa? Sau này hỏi ra mới biết là gì? Bà ăn một nồi cơm, con trai, con dâu và cháu nội ăn một nồi cơm, mà vẫn ở trong một ngôi nhà. Mà bà năm đó chỉ khoảng độ 60, trên 60 tí thôi, cũng giống như các Phật tử đi chùa chúng ta này, khoảng tầm đấy. Tôi không hỏi tuổi nhưng mà áng khoảng tầm đấy. Đấy. Đấy là trường hợp thì mẹ quét nhà, con cháu thì ngồi ăn cơm cá, cơm gà ở trong mâm. Cho nên đạo đức, truyền thống, xã hội của dân tộc Việt Nam chúng ta thì càng ngày càng thấy thì đi xuống vậy. Trong quê của thầy ngày xưa, bây giờ thì lâu rồi thầy không về quê cũng không biết. Nhưng quê của thầy ngày xưa, trước khi thầy xuất gia năm 1994 trở về trước, tất cả thôn của thầy, xã của thầy, thầy chưa có thấy một nhà nào gì ăn hai nồi cơm. Cho nên lúc thầy xuất gia ra ngoài này, cái lần đầu tiên thầy bắt gặp ở cái gì? Ở cái thầy xuống chùa Ngọc Tân, thầy đi đến cái nhà chú kia, thế bà ăn cơm để cho hai đứa cháu ngó. Thầy sốc. Lần đầu tiên trong đời thầy sốc là gì? Một ngôi nhà, hai nồi cơm. Đây là lần đầu tiên trong đời thầy biết tới. Và thầy cứ nghĩ rằng là gì? Từ bé cho đến khi lớn lên, ở trong quê hương của thầy, mặc dù là nghèo khổ đói khát, nhưng gia đình có ba thế hệ, 14, 15 người ở trong nhà, vẫn một nồi cơm. Vẫn một nồi cơm. Thầy biết là có một cái nhà trên quê nội nhà thầy sinh được 12 đứa con, với hai vợ chồng nữa là 14 người, với lại ba đôi có vợ có chồng rồi, nhưng mà có vợ rồi nhưng mà chưa có tiền thì ra ở riêng á. Như vậy nhà của họ phải đến thì cả con cả cháu phải 21-22 người ăn một cái mâm cơm dài, ăn quay một mâm nhé các vị nhé, một mâm nhưng mà quay dài ra với nhau, chứ không ngồi thành hai ba mâm quay lưng vào nhau đâu. Họ ngồi thành cái bầu dục, ngồi theo cái gian nhà năm gian, thì họ ngồi theo cái bầu dục ba gian giữa, theo bầu dục này, để mâm ngồi quay mặt vào nhau. Đấy là cái mà gì chúng tôi thấy ngày xưa còn bé đó, cái chúng tôi thấy đấy là gì? Văn hóa, đấy là truyền thống của gia đình. Mà chính tôi cũng được đến ăn cơm gì mấy lần với nhà đấy, vì tôi là bạn chơi với cái thằng con trai út gì của cái nhà đấy, cho nên đến thăm á, đi học ngày xưa, đi học với nhau, chơi với thân với nhau. Có những bữa mà gì mà lỡ bữa thì gia đình nhà mời vào ăn cơm luôn, ăn cơm nó chỉ là bát cơm gì độn khoai độn sắn thôi, nghe tình cảm nó như thế. Và từ khi lớn lên cho đến năm 1994 tôi xuất gia, tôi chưa bao giờ thấy một nóc nhà mà ăn gì hai nồi cơm. Và từ khi đó tôi đi xuất gia rồi, đi vào chùa, cho đến cái năm mà tôi được chứng kiến ở dưới cái chùa Ngọc Tân mà tôi đi làm lễ xem đất cát cho nhà người ta, mới chứng kiến lần đầu tiên cho tôi sốc. Cái lần thứ hai là ở dưới Văn Điển tôi sốc, đó là nhìn thấy con cháu ăn cơm trong nhà, mẹ thì cầm chổi quét sân, khách đến nhà thì nó vẫn ngồi ăn cơm bình thường. Đấy. Nhưng sau này tôi mới ra học xong, ra Hoằng Pháp rồi đi nhiều nơi mới thấy thì nó bình thường, càng ngày càng thấy cái đó là bình thường. Chúng ta thấy bình thường không? Bình thường hay bất thường? Bất thường đấy các quý vị. Các quý vị mà nghĩ là bình thường là hỏng rồi. Quan điểm tư tưởng của mình đang thế, đang hỏng rồi. Bây giờ các vị nghĩ là gì là đúng, cho nó là đúng là được. Xã hội bây giờ nó như thế, mà xã hội tiến bộ văn minh nó phải thế chứ thầy. Được. Các vị cứ cho là đúng đi, chứ sau này 80, 90 rồi, tay run lập cập rồi, bê cái nồi không bê được nữa, bê cái bát cơm ăn gì còn rơi ra ngoài. Lúc đó các vị tự bê gì, cái nồi đi nấu ăn, tự bê cái bát đó, đi rửa. Lúc đấy mới biết đi, mới biết tay. Lúc đấy mới thấy là gì? Mình sai lầm. Lúc 60, 70 mình tự đòi ra ăn riêng, vì mình có lương hưu, không muốn phụ thuộc vào con, không muốn gì, chờ con về muộn. Bây giờ mình mới biết tay. Đó, nhớ nhá, nhớ ký lấy cái bài giảng ngày hôm nay để mà hành xử làm sao cho gì? Cho về già chúng ta đỡ bị ân hận. Ngày trẻ chúng ta nuôi con, chúng ta có quản cái gì không? Không quản cái gì cả, khó khăn, vất vả, thậm chí là chỗ ướt ra mẹ nằm, chỗ ráo cho con, chỗ cái đắng thì gì, mẹ ăn cái ngọt lại dành con, cái miếng gì, cái miếng da thì mẹ ăn, còn cái miếng gì, miếng thịt thì dành cho con. Chúng ta dành được hết cho nó cơ mà. Bây giờ có mỗi một cái chờ con nó về muộn muộn một chút xíu thôi, cho nó hoan hỉ cả gia đình. Mà đâu cũng có phải cả ngày đâu. Nếu mà ở thành phố thì đại đa số là có một bữa tối thôi, bữa trưa thì nó ăn ở công ty, ở cơ quan. Con nó thì ăn ở trường học. Vậy mà chúng ta tự nhiên là nghĩ là mình có tiền lương rồi, mình không muốn phụ thuộc và không muốn ăn cơm nguội, ăn cơm rắn với nó nữa, cho nên tự mình bảo chúng nó ăn riêng. Tao ăn riêng, tao muốn ăn riêng, được. Nhớ lấy, bài pháp hôm nay nó đi theo chúng ta 10, 20 năm nữa, thậm chí 30 năm nữa, thậm chí nhiều hơn nữa. Đó. Nếu chúng ta không muốn lúc đó thì nước mắt ra chan cơm, thì phải sống làm sao ngay từ bây giờ. Chúng ta phải làm cái chỗ dựa tinh thần cho con, cho cháu. Làm cái cây cao bóng cả, làm cái cây cổ thụ ở trong gia đình nhà mình, cho con cho cháu nó nương vào. Thì sau này thì cái nhân chúng ta sống tốt, sống vì con vì cháu, thì sau này cái quả chúng ta sẽ gặt lại, thụ hưởng lại. Đó, khi chúng ta chỉ cần nhức đầu sổ mũi một cái thôi, con cháu thì nó quây quần, nó hỏi thăm, nó thuốc thang, nó hầu hạ. Đến lúc đó mình mới thấy cái giá trị của gì, của cái bài pháp của thầy ngày hôm nay là đúng đấy. Rồi trở lại bài, chúng ta thấy đấy chính là gì? Một cái nhân để cho chúng ta thì hướng tâm vào trong, hướng tâm về những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. Và được như thế thì chúng ta tu tập nó cũng sẽ gì, dễ vào hơn. Chúng ta niệm Phật nó cũng sẽ gì, sẽ dễ được nhiếp tâm hơn. Thầy chưa nói là nhất tâm mà gọi là nhiếp tâm thôi. Nhiếp tâm tức là nó ở giai đoạn là gì, nó bớt ra tán loạn, nó bớt ra vọng tưởng. Đó. Nhiếp tâm là quý rồi các quý vị. Còn nhất tâm thì đương nhiên là gì, lại càng là quý nữa. Nhất tâm bất loạn thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà thời mạt pháp chúng ta này, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cái phúc ở đây là không phải phúc về vật chất. Vật chất thì chúng ta thì hơn thời Đức Phật, hơn cha ông chúng ta 1000, 2000 năm trước thì rất rất nhiều rồi. Nhưng thì đấy là phúc vật chất. Nhưng còn cái phúc ở đây gọi là cái phúc về gì? Về đạo. Cái phúc về con đường để giải thoát cơ. Chính vì chúng ta thì chỉ lo tu phúc thế gian, vì vậy bây giờ chúng ta thì được hưởng phúc thế gian. Các thời Đức Phật còn tại thế, hoặc chư lịch đại tổ sư á, các bậc tôn túc á, 500.000, 1500, 2000 năm trước á, xuất hiện. Chúng ta chỉ lo đến chùa để làm gì? Lo đến chùa để dâng cúng thanh bông hoa quả tiền tài vật chất để xây dựng chùa cảnh để cúng dường chư tăng. Và chúng ta chỉ để cầu nguyện là gì? Cho con sinh ra đời đời được kiếp kiếp được làm người, sinh ra sống cho dù sống ở đâu đi chăng nữa cũng được, vinh hoa phú quý được giàu có, đủ ăn đủ mặc vân vân. Thế cho nên bây giờ chúng ta thì đúng sinh ra chúng ta được kiếp người, được đủ ăn đủ mặc, thậm chí là giàu có về tiền tài của cải vật chất. Và ngày đó Đức Phật bảo chúng ta phải gì? Tu giới định tuệ, phải trì trai giữ giới, phải tu tập thiền định và phải học cái chính pháp. Chúng ta chẳng chịu học, đúng không? Cho nên bây giờ đấy chúng ta thì do chỉ tu phúc, không tu tuệ, không tu giới, không tu định, cho nên bây giờ chúng ta được thân người, được gặp Phật pháp, nhưng mà đại đa số lại không tu tập được. Vì cái nhân của trước đây chúng ta thì chỉ gieo cái nhân gì? Cái nhân cúng dường, nhân bố thí, nhân cúng dường, chứ không phải là cái nhân chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định và học giáo lý cầu giải thoát. Cho nên bây giờ chúng ta mới như thế này. Nhưng thôi, dù thế này là cũng quý rồi. Bây giờ như thế này là cũng gì, một tháng cũng ít nhất cũng được đi 7 ngày đến chùa tụng kinh Địa Tạng, hoặc 2-3 ngày đến chùa tụng kinh Địa Tạng, ở nhà 30 ngày cũng được đi, khoảng 25-28-29 ngày tụng kinh Địa Tạng, hoặc là tụng kinh Phật và niệm danh hiệu Phật. Đấy cũng là gì? Là quý rồi. Nhưng thử hỏi ra được bao nhiêu các Phật tử như chúng ta, bao nhiêu người được đi chùa được như chúng ta? Ít lắm các quý vị. Kể cả những người gì thường xuyên đến đạo tràng nghe giảng, theo các pháp hội khóa tu, nhưng mà phần lớn cho họ cũng chỉ gì? Cầu gia nội bình an, cầu mua may bán đắt, cầu cho có sức khỏe, vân vân. Đại đa số là thiên về vật chất đấy chứ. Có mấy người cầu cho con được gì? Được tu hành nhất tâm, tinh chiến, không thoái chuyển. Và sau này, con chỉ nguyện một lòng một dạ được về Tây Phương thôi. Ít lắm. Nói thật với các quý vị, trong hội trường này có hàng nghìn người, nhưng mà gì? Ít lắm. Đấy. Hôm trước pháp hội thầy nói gì? Để cho đạo tràng chúng ta dần dần là trang nghiêm thanh tịnh trong các khóa tu Địa Tạng của pháp hội. Trước tiên là Địa Tạng đó thì nó ít người hơn. Đó là vào chùa muốn vào thì hội trường nghe giảng và dự khóa tu với đại chúng, với chư tăng thì phải mặc cái áo gì? Mặc cái áo dài. Ấy, nhưng mà đã có người phản đối rồi. Nóng lắm thầy ạ. Vào chùa cái mùa nóng như thế này, trong cái hội trường lợp mái tôn như thế này, hôm nay mưa thì còn đỡ. Nắng nóng như thế này thầy lại bắt con thì mặc thêm cái áo dài nữa, ai mà chịu được. Các quý vị, các thầy, các sư chúng ta đấy, thầy lên giảng thì có mặc cái áo cánh để lên giảng cho chúng ta không? Có không? Không. 4-5 lớp vải, áo me ô, áo cánh rồi, áo gì, áo thùng rồi, kể xa. Ít nhất là 4-5 lớp vải. Nóng hơn chúng ta rất nhiều chứ. Chúng ta có 3 lớp vải thôi. Đấy. Nhiều nhất là cái áo dài, áo cánh và cái áo gì? Áo con ở trong 3 lớp vải mà chúng ta đã kêu rồi. Các thầy thì 5 lớp vải, đâu có dám kêu. Chịu khó, chịu khổ có một chút thôi. Cho đàn chàng ạ. Cho pháp hội, cho khóa tu được trang nghiêm. Các vị thấy tôi thực sự mà nói, cái gì người ta làm được mình cần phải học. Các vị cứ nhìn trong cái khóa tu của Thượng Tọa Tân Tính ở trong chùa Hoàng Pháp mà xem. Hàng nghìn Phật tử. Phật tử nào cũng phải áo dài. Áo dài lam hết. Ở trong kia miền Nam các Phật tử hay mặc áo lam. Mặc đồ lam cho nên áo dài cũng lam. Hàng nghìn Phật tử. Phật tử nào cũng phải mặc áo dài mới được vào gì? Mới được vào trong hội trường. Đấy. Ở miền Bắc chúng ta này, các vị đừng nghĩ là mình nhỏ đấy nhé. Thầy đi vào trong miền Nam, các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn lớn mà gì? Nhìn thấy thầy một cái các cụ là toàn là A Di Đà Phật, bạch thượng tọa Đạo Thịnh, đúng không? Thượng tọa quý hóa quá. Mà tôi đây là thượng tọa đâu, tôi chỉ mới là đại đức nhỏ con quan thôi. Thế mà các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn, cấp bậc gì cũng lớn ở trong giáo hội, có cụ phó chủ tịch, có cụ trưởng ban này, phó ban nọ, vân vân. nhìn thấy mình một cái là các cụ, mình chào các cụ rất là cung kính. Các cụ là gì? Ô, thượng tọa Đạo Thịnh đấy, quý hóa lắm, quý hóa lắm. Không chỉ các cụ, các hòa thượng thượng tọa tu về gì, về tịnh độ, mà đợt tôi vào tận ở trong gì, trong Cần Thơ, đi vào dự cái hội trại của Ban Dẫn Phật Tử Trung ương ở tận trong Cần Thơ. Hòa thượng trụ trì ở đó nhìn thấy tôi chào. Hòa thượng nói thầy Đạo Thịnh đúng không? Thầy bà dạ vâng. Con thường xuyên nghe thầy giảng ở trên gì? Ở trên YouTube, ở trên cái trang web của chùa Tản Viên và chùa Khanh Nguyên. Mà cụ tu theo gì? Theo thiền đấy nhá. Cụ tu theo hệ thống là thiền viện đó, Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ đấy nhá. Nhưng mà cụ nói thì thường xuyên đó, nghe thầy giảng. Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh đó, tôi chào. Hòa Thượng nhìn một tí sang Hòa Thượng bảo thầy có phải là thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên không? Và dạ vâng, bà Hòa Thượng đúng ạ. Hòa Thượng bảo hoan hỉ lắm. Nhìn thấy thầy giảng, tổ chức các pháp hội, các Phật tử đông vui mà trang nghiêm, chúng con hoan hỉ lắm. Đấy, đấy cái lần đi vào dự ở trong đó nhé. Cho nên các vị biết là đạo tràng của chúng ta không phải nó chỉ bó hẹp ở trong gì, trong chùa nữa. Không chỉ phải là một số các quý thầy trẻ xem để học cái cách gì, tổ chức pháp hội, tổ chức đạo tràng nữa, mà các hòa thượng lớn, các ngài cũng gì, thường xuyên đã theo dõi. Mà các ngài theo dõi, các vị nghĩ xem, 5 năm trước thấy thì chúng ta thì vẫn như thế, 5 năm sau thấy chúng ta vẫn gì như vậy, chỉ có cái số đông thôi thì chẳng nói lên cái gì cả. Đó. Cho nên thầy muốn là gì? Số đông là một phần thôi. Điều quan trọng là cái gì? Cái chất lượng, cái thực chất trong các khóa tu, các pháp hội của chúng ta đó. Oai nghi phép tắc của đại chúng ra sao? Tâm tính của đại chúng như thế nào? Họ đến chùa với cái gì? Cái lòng thành chân thật không? Hay là chỉ là gì? Nghe bảo tên ui dù cái chùa đấy to lắm, chùa đấy có ông Phật to lắm, chùa đấy có ông thầy giỏi lắm, chùa đấy có ông Phật thuyết pháp, có ông thầy thuyết pháp hay lắm, hay là chùa đấy có sư đông lắm, hay là chùa đấy Phật tử đông lắm, chùa đấy thì có cảnh đẹp để chụp ảnh nhiều lắm, vân vân. Bảo nhau mà đến như thế thì lợi ích cũng không được nhiều vậy. Hoặc là nghe nhau đồn mà đến thì cũng không nhiều vậy. Họ đến bằng cái tâm, và họ ở lại cũng phải bằng cái tâm. Họ tham dự các khóa tu cũng phải bằng cái tâm, bằng cái lòng thành kính, bằng cái tâm mộ đạo. Đó mới là tốt. Và mình nói họ nghe, họ đem về họ thực hành, áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, đem lại cái lợi ích thiết thực cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Thì đây mới là gì? Mới là Phật pháp chân chính. Còn các vị đến gì? Ai đến cũng gì? Bảo thầy ơi, thầy xem cho con cái này cái nọ cái kia, xem cho con vì sao mà cái đứa con nhà con gì nó hư thế, thầy ơi thầy giúp con với thầy lễ sao để cho đứa con nhà con gì nó chơi bời cờ bạc cho nó gì nó bỏ đi, vân vân. Thầy xem nhà con làm sao mấy năm nay làm ăn gì toàn là thất bát thôi, vân 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 vân. Nguy rồi. Phật tử đến chùa mà thần tượng ông thầy như là một ông thầy cúng, nhưng mà ông thầy bói, nhưng mà ông thầy thì ban phúc giáng họa như thế là nguy rồi. Trong Phật giáo chúng ta, khi mà các Phật tử tìm đến một ngôi chùa nào đó mà chỉ với cái mục đích gì, thỏa mãn cái vấn đề tâm linh tầm thường ở đời sống xã hội, như là thầy ơi nhà con làm sao mà không biết tự nhiên dạo này gì anh ấy cứ hay đi chơi đêm, đi chơi khuya về, hay là anh ấy gì dạo này hay uống rượu, hay là anh ấy dạo này gì cứ hay nhắn tin cho gái, vân 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 vân. Hoặc là gì, thầy ấy làm sao dạo này gì, đứa con nhà con gì nó hư lắm, vân 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 vân. Đi xem người ta bảo là gì, nó phải trình đồng mở phủ thầy ạ, thế thì làm thế nào, vân vân, khổ lắm. Phật tử đông đến chùa chỉ hỏi những cái việc như thế, vô hình chung biến cái ông thầy thành một cái ông thầy gì, ông thầy đồng bóng, ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, ông thầy xem tướng số ngày giờ, nguy hiểm rồi. Cho nên các vị thấy những ngày pháp hội thầy có tiếp khách đâu. Ba ngày pháp hội vừa qua thì tiếp đúng thì 2 tiếng đồng hồ, ngày đầu tiên ai cần hỏi gì thì hỏi. 2 ngày hôm sau, ngày cuối có đến thì 15-20 ngàn người tham dự, đấy là những người ăn cơm đấy nhá. Còn những người đến lễ không ăn cơm, mà những người ra ăn ở ngoài quán chay hoặc ở ngoài đường đấy thì còn không đếm được. Nhưng các vị thấy thầy có ngồi tiếp khách không? Không luôn. Lễ xong là gì? Về phòng đóng cửa. Cái thứ nhất, để cho tâm mình gì? Nó thanh tịnh. Để cho cái tâm mình nó nghĩ trọn vẹn cho gì? Cho 3 ngày pháp hội để đem cái sự thanh tịnh ấy, sự nhất tâm ấy để hồi hướng cho bách gia chăm họ, cho các vong linh, thần linh về dự pháp hội, vân vân. Chính vì vậy càng những cái ngày đông người thì thầy là càng đi không tiếp khách luôn. Lễ xong đóng cửa, không tiếp khách. Cái thứ nhất là dành cái tâm thanh tịnh để hồi hướng á, cho đàn na tín thí bách gia chăm họ, âm dương lưỡng lợi. Cái thứ hai là gì? Để tránh cái tình trạng họ nghĩ là gì? Sư ở trong chùa gì chỉ tổ chức cái khóa lễ pháp, khóa hội, pháp hội khóa lễ đông người để gì? Để kiếm gì? Kiếm tiền. Xã hội phức tạp lắm các quý vị. Cho nên họ nghĩ rằng chùa nào cũng giống chùa nào, cứ đông người đến là ông sư chủ trì là ông có tổ chức bày ra hết các trò này trò nọ để kiếm tiền xã hội, kiếm tiền là Phật tử. Cho nên tránh vậy. Cái gì mình tránh gì, cái nghiệp khẩu cho chúng sinh, cho mọi người được thì càng tốt. Tránh được cái gì thì tránh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong quá trình tu tập để đạt được cái gì, cái sự nhất tâm. Ở đây đang nói về sự, cho nên hôm nay nói về sự. Sự tức là gì? Tức là sự vật, là hiện tượng, là cái gì nó biểu thị bằng hình tướng, bằng gì, bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, thì đó gọi là gì? Gọi là sự. Đó. Sự tức là sự vật hiện tượng ấy. À, ví dụ như này, đây thì cái cốc nước này, nó có hình dáng này này, nó là gì? Là vật. À, còn cái này, đó gọi là, cho nên lấy cái ví dụ như thế chúng ta mới rõ được cái gì là sự tướng. Còn gì? Còn về lý thì, lý thì nói gì? Nó không có hình tướng. Cái nó thuộc về gì? Về ý nghĩ, về tâm thức của chúng ta, thì nó gọi là về lý. Còn về sự là gì? Nó thể hiện ra bên ngoài bằng hình tướng. Ví dụ như về mình phải lập thời khóa để công phu tụng kinh, niệm Phật. Mình phát nguyện là một ngày phải niệm gì? Niệm Phật 10 chàng. Thì niệm đến 8 chàng mình nhất định là gì? Cố cho nó đủ 2 chàng. Và mình phát nguyện mỗi ngày ít nhất thì niệm Phật 10 chàng. Thì phải đủ 2 chàng nó mới nghỉ. Còn chưa đủ lại gì? Nhất định là không nghỉ. Nếu vì một cái công việc gì đó bất khả kháng trong cái lúc này không niệm đủ được 10 chàng, thì đến tối lại niệm thêm cho đủ 2 chàng mới đi ngủ. Còn chưa đủ 2 chàng hôm nay mình chiếu này, nay mình làm chưa đủ 10 chàng này thì nhất định phải đủ 10 chàng mới đi ngủ. Cho nên đó, cho dù vào phòng ngồi lên rồi, nằm vào rồi, nhưng mà nghĩ là mình chưa đủ cho nên ngồi dậy khoanh chân thế kiết già hoặc bán già gì để thẳng lưng để niệm Phật gì, thêm 2 chàng nữa mới đi ngủ. Đấy gọi là gì? Sự tướng phát nguyện. Ngày niệm Phật 10 chàng hoặc 100 chàng thì phải đủ 10 chàng hoặc đủ 100 chàng theo như mình phát nguyện rồi thì mới gì? Mới ngủ. Hoặc ngày mình phát nguyện tụng một bộ kinh Địa Tạng, nhưng mà gì? Chưa tụng hết một bộ kinh Địa Tạng thì đến tối lại thì phải đọc cho hết đó, bộ kinh Địa Tạng đó thì mới đi ngủ. Đấy gọi là sự tướng phát nguyện. Không để cho tâm bị gì? Bị thoái chuyển. Đó. Ngày mình phát nguyện phải tu được ba thời thì phải tu đúng ba thời. Giờ này có khách không tu được, có việc không tu được thì khuya thế thì ngồi dậy để tu. Người thân đi ngủ hết rồi mày ra thì mình không chuông mõ, mình đọc kinh trước ban Phật và ban thờ thần linh gia tiên, nhà mình cho đủ đi cái thời đó. Đấy gọi là phát nguyện sự tướng. Ví dụ mình phát nguyện 49 ngày, 100 ngày hoặc 21 ngày vân vân, hoặc 7 ngày phát nguyện, 7 ngày tụng kinh Địa Tạng hoặc là tụng kinh gì đó hoặc tu gì đó, thì mình mỗi ngày mình phát nguyện tụng ba thời, nhất định là phải được ba thời. Khách họ vào cái giờ đó, khách họ đến, ông thông gia đến chơi hoặc là bạn thân đến chơi, mình không thể đuổi họ về, phải tiếp khách, thậm chí phải ăn cơm. Khách ăn cơm xong 10 giờ 11 giờ đêm vẫn thắp đèn để đọc cho hết gì thời kinh ấy. Đó gọi là sự tướng phát nguyện. Ví dụ 7 ngày mỗi ngày tụng 3 thời, mỗi thời một quyển kinh Địa Tạng thì phải tụng cho hết, không để thoái chuyển, cho dù bận gì cũng thế, hoặc là có dù gì ốm đau nhức đầu sổ mũi vân vân, đã phát nguyện rồi ốm cũng gì cũng tụng. Thầy nhớ ngày xưa năm 2006 thầy có một lần phát nguyện nhập thất, vào thất đến ngày thứ hai thì bị ốm, bị sốt, sốt phải đến 39-40 độ, áng áng thế chứ không mang cái cặp nhiệt độ vào, mà cũng không nói cho người ở ngoài biết nữa. Và bình thường thì mỗi một ngày thì phải có 6 thời tu, mỗi một ngày ít nhất 6 thời tu, mỗi thời là 2-3 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ, ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Một ngày 6 thời tu như vậy, còn lại là đọc sách và viết sách, nghiên cứu, đọc sách và viết sách. Ngày chỉ một ngày một đêm thì ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ trở lại thôi, ngủ trưa 30 phút, còn là ngủ tối khoảng 3 tiếng rưỡi, 12 giờ mới đi ngủ, 3 giờ dậy. Buổi trưa thì 12 rưỡi nghỉ, 1 giờ dậy 30 phút, ngày tối đa là 4 tiếng ngủ nghỉ. Và vào đến ngày thứ hai, thứ ba bắt đầu thì sốt nặng, sốt và đau đầu, nhưng nhất định là không bỏ thời khóa. Và phát nguyện là gì? Nghĩ là gì? Nếu mà mình bỏ thời khóa thì coi như cái gì? Cái kỳ nhập thất một này là mình gì? Mình thua rồi. Mà cũng nhất định là không nói ra ngoài cho gì? Cho các Phật tử ở ngoài hộ thất là biết là mình đang ốm, đang sốt nữa thôi. Không nói cái gì cả. Cứ tu như vậy đến thì ngày hôm sau thì thấy đỡ, ngày hôm sau nữa thì khỏi. Tức là đến ngày thứ năm thì khỏi hẳn. Vượt qua những cái gì? Những cái thử thách như thế mà mình không thì không thoái chuyển. Bình thường lên sốt mà ốm mà đau bình thường, không phải cái lúc mình bắt người nhập thất á. Thưa các vị là gọi nằm gọi đệ tử lên bóp chân bóp tay và gọi gì? Bác sĩ vào, y tá vào để truyền gì? Truyền nước ở bên cạnh ngay. Vì sao? Vì sợ gì? Sợ chết. Vì sợ chết. Nhưng mà lúc nhập thất á thì khác. Chết thì về với Phật. Đã phát nguyện rồi thì chết thì gì? Về với Phật. Sống thì tu và hoằng pháp, chết thì về với Phật. Nhưng còn bình thường như thế này là sợ chết lắm. Thầy còn sợ chết huống gì các Phật tử, đúng không? Có người đang nghĩ như thế đấy. Và thầy còn sợ chết huống gì chúng con. Bình thường chúng ta mà chưa kiến đạo, chưa thấy đạo thì ai cũng sợ chết các vị. Vì chết mình không biết là mình đi về đâu, cho nên là sợ. Đấy, cho nên nói về lý nhất tâm niệm Phật thì chúng ta phải dành thời gian chuyên nhất, vạn duyên buông xuống, phát nguyện 7 ngày tu tập thì 7 ngày tu tập cho nó tinh tiến. 7 ngày lên đây để phát nguyện nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, tu hành với thầy và với các sư thì vạn duyên buông xuống, không nghĩ tới cái chuyện là gia đình buôn bán là kiếm tiền vân vân ở nhà nữa. Kệ, buông đi. Tạm thời đặt cái gánh nặng xuống thì 7 ngày để cho tâm hồn nó gì? Nó thanh tịnh, nó thoải mái, nó gần với Phật hơn. Chúng ta muốn về với Phật mà, đúng không? Chúng ta lên tu ở đây, đại đa số chúng ta muốn về với Phật. Tức là hết đời này, kiếp này con nguyện về Tây Phương. Nhưng bây giờ chúng ta phải tập. tập buông cái cuộc sống sự tướng gia đình yêu thương ràng buộc ở ngoài thế gian dần dần, để chọn một cái cách sống gì yêu thương, nhưng mà yêu thương thì từ bi bình đẳng bác ái thanh tịnh, bao la rộng lớn của chư Phật Bồ Tát. Cho nên đã buông xuống những cái gì nhân ngã bỉ thử, những cái gì thuộc về bản thân gia đình riêng tư của chúng ta, để phát triển một cái tình yêu thương gì bao la rộng lớn hơn, đó là tình yêu thương gì đồng thể. Còn cái của chúng ta đang có là tình yêu thương gì gia đình, tình yêu thương gì mang tính chất cá nhân nhiều hơn vậy. Chính vì như thế cho nên chúng ta mới vui mới buồn mới khổ mới cực, theo tùy theo gì từng giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Gia đình đầm ấm sum họp hạnh phúc thì gì vui. Gia đình mà có người ốm đau bệnh tật, hoặc có người nào đi trái với cái tâm tư nguyện vọng của mình thì buồn đó. Cho nên đấy là cái sự tướng của thế gian nó như thế. Nay chúng ta muốn thì an lạc thanh tịnh, nhất tâm để niệm Phật thì tập buông xuống những cái pháp của thế gian, để học cái pháp thế gian đưa vào đó. Cho nên ở đây tổ nói là gì, vạn duyên nó buông xuống một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, nhất tâm mà niệm thì dần dần cái tâm gì, cái tâm tán loạn của xưa kia sẽ được ngưng lặng, hay là sẽ được rước bật, và trí tuệ chúng ta dần dần sẽ được hiện tiền, công đức cũng từ đó mà phát sinh, phúc báo chúng ta cũng từ đó mà sinh ra đó. Cho nên người mà niệm Phật được như thế thì ở đây tổ nói thì đồng với người tu thiền không có khác vậy. Đấy gọi là gì, gọi là lý, gọi là sự nhất tâm. Còn lý nhất tâm thế nào, đây tổ nói này, trên sự nhất tâm nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ trí cực. Trí cực đến là cái chỗ gì, cái chỗ gọi là cao nhất thâm sâu huyền diệu nhất tinh tiến nhất, gọi là cái chỗ mà gọi là không có chút một chút gì biếng lười bê chế giải đãi vân vân, đó gọi là chỗ dụng công đến chỗ trí cực. Thì ngày kia tâm địa được rỗng rang thông suốt, tức là gì, gọi là tỏ ngộ, nhà thiền gọi là thoát nhiên đại ngộ. Thì chúng ta sẽ được gì, thoát hẳn cái cảnh gì, cái cảnh trần, cái cảnh thoát cái cảnh trần lao, để ngộ nhập vào gì, vào thật tướng tam muội vậy. Cho nên khi ấy tổ nói là khi ấy thì gì, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi cực lạc, tính mình chính là A Di Đà cũng chẳng ngại gì có riêng Đức Phật A Di Đà. Câu nói này rất hay, rất thâm sâu, nói rằng đấy, niệm Phật đạt được lý nhất tâm thì thấy là hiện tại cõi này chính là cõi Tây Phương, nhưng cũng chẳng ngại gì có cõi Tây Phương thật ở cách đây hơn 10 muôn đức cõi Phật, như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói. Và hiện tại thấy mình chính là gì, là tự tính mình chính là gì, A Di Đà Phật, nhưng cũng chẳng ngại gì có Đức Phật A Di Đà gì ở cõi Tây Phương cực lạc thật đó. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Trung Phong Quốc Sư mới có câu nói gì, tịnh độ tức thử phương, thử phương đó, tức tịnh độ, tức là cõi này là gì, là tịnh độ, tịnh độ cũng là cõi này đó. Tâm ta tức là gì? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta, là vậy. Là ý ở đây vậy, trùng một gì? Ý ở đây vậy. Cho nên tổ nói gì? Với thuyết xử lý nhất tâm, ngài Ngẫu Ích Đại Sư đã giản biệt tường tận, tức là Ngẫu Ích Đại Sư tức là tổ thứ 9 của tông Tịnh Độ, tổ thứ 8 là ngài Liên Trì, tổ thứ 9 là ngài gì? Ngẫu Ích. Ngẫu Ích Đại Sư dạy như thế này, không luận sự trì hay lý trì, niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc, tư hoặc không khởi hiện là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận là sự trì hay lý trì, niệm đến khai tâm, niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tính Phật là cảnh giới của lý nhất tâm. Đó, chúng ta thấy tổ giải thích về gì? Thế nào là sự nhất tâm và thế nào là lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì tổ nói gì? Niệm Phật đến gì? Đến cái giai đoạn gọi là gì? Phiền não dứt bặt, kiến hoặc và tư hoặc, hai hoặc ấy không gây giấy khởi, thì đó gọi là gì? Gọi là sự nhất tâm. Còn niệm đến chỗ gì? Đến chỗ là tâm bừng hoát nhiên, được khai sáng, thấy thì thấy rõ cái bản tính của mình gì? Chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là gì? Là mình, là tâm mình vậy. Cho nên đấy gọi là đạt được cái cảnh gọi là sự nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến hoặc và tư hoặc làm náo loạn. Còn lý nhất tâm là không bị gì? Bị nhị biên làm náo loạn. Giải thích thêm như vậy, sự nhất tâm là không bị kiến hoặc và tư hoặc náo loạn. Kiến hoặc tức là cái thấy đó, bằng cái con mắt đó. Tư hoặc là cái thấy bằng gì? Bằng suy nghĩ, bằng tư duy đó các quý vị. Tức là không bị kiến hoặc và tư hoặc làm náo loạn nữa. Đó gọi là đạt được niệm Phật gì? Sự nhất tâm. Người niệm Phật đạt được cảnh giới đó là không đơn giản. Còn lý nhất tâm ở đây tổ nói là gì? Người đó không bị nhị biên phân biệt. Nhị biên tức là gì? Có không, thường đoạn, thiện ác, thắng thua, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là nhị biên phân biệt. Có thì là đối với không, thường thì là đối với đoạn, rồi thì thiện là đối với ác, vân vân. Người đó thì không còn hai cái thái cực đó thì nó chi phối, nó làm loạn tâm nữa. Đó, người niệm Phật đạt được cảnh giới như thế thì gọi là lý nhất tâm, vân vân. Như thế chẳng nói chi lý nhất tâm với sự nhất tâm, người đời nay thường chẳng dễ gì đi đến. Đấy, tổ nói là gì? Người đời nay, tổ đã cách đây chúng ta đấy thì mấy trăm năm rồi, mà nói là đến lúc đấy còn thì người niệm Phật còn khó đạt được, chứ huống chi cho mấy trăm năm sau về chúng ta. Bây giờ chúng ta là thiên về vật chất. Như lúc nãy các vị nhớ là cái bài giảng vì sao thầy nói về gia đình nhiều như thế, vì chúng ta thiên về vật chất, cho nên tình cảm gia đình giữa vợ chồng con cái, ông bà bố mẹ với nhau đã gì, đã rạn nứt gì rất rất nhiều. Cái lối sống truyền thống văn hóa lành mạnh, cái đạo đức đã đi xuống quá nhiều rồi. Chính vì vậy cho nên mới có chuyện bà ăn thịt gà để cho hai đứa cháu gì tựa cửa ngóng trông, con ăn cơm cá để cho mẹ quét sân ngóng chờ thầy tu, đoán là thầy tu một mình. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy là gì? Là cái hiện tượng đi xuống về mặt đạo đức, về lối sống truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc của chúng ta. Nay là Phật tử, người học Phật chúng ta cần phải khơi dậy cái lối sống truyền thống tốt đẹp, yêu thương đùm bọc trong gia đình ấy. Thì sau này mới có gì? Cái kết cục ấy, trong một gia đình, trong một dòng họ, trong một xã hội, trong một đất nước mới tốt đẹp được. Từ những cái cá nhân của chúng ta tốt đẹp, có sự kết nối yêu thương, đoàn kết hòa hợp, thanh tịnh, thì một quốc gia mới gì? Mới phát triển và sống thanh tịnh và phát triển đúng với cái nghĩa gì? Cái nghĩa phát triển về mọi mặt, phát triển về kinh tế mà đạo đức, văn hóa, lối sống dở ẹt đã đi xuống thì nguy rồi. Một quốc gia đó thì rất dễ bị mất nước trong một thời gian ngắn vậy. Có đấy các quý vị. Cho nên tốt hết phúc đi thì nó hết rồi, có gì đâu. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy là tổ nói gì? Nói là người tu hành chúng ta cái thời mạt pháp này khó để đạt được lý sự nhất tâm như vừa nói trên. Tuy nhiên, tổ nói tiếp là gì? Với công đức của câu niệm Phật cộng thêm sự trí thiết hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, thêm một phần phúc tuệ, dần dần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt vậy. Đấy, đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta. Ngài dạy rằng tuy nhiên thời mạt pháp này chúng ta niệm Phật khó đạt được lý sự nhất tâm như các tổ các bậc tiền bối trước đây, nhưng cũng đừng có nản lòng, đừng có chán, đừng có gì có tự ti nghĩ rằng mình niệm Phật không được nhất tâm như các cụ các tổ ngày xưa làm gì có vé vãng sinh Tây Phương, cho nên bỏ Phật, bỏ đạo, bỏ gì pháp tu, bỏ niệm Phật. Đừng, tổ nói là gì? Tuy nhiên với công đức của một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, tổ nói là công đức vô lượng vô biên. Mỗi một câu Phật hiệu như thế, tuy chưa được nhất tâm xử lý, chưa được viên dung, nhưng mỗi một câu Phật hiệu như thế niệm lên thì một phần vô minh sẽ gì? Sẽ vụt tắt, sẽ nhường chỗ lại cho gì? Cho công đức của người niệm Phật, của câu Phật hiệu. Vì Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta biết cái từ Nam Mô là gì? Là quy y, là quy mệnh, là kính lễ, vân vân. Chữ A Di Đà Phật, chữ A có nghĩa gì? Là vô. Chữ A có nghĩa là vô. Chữ Di Đà có nghĩa gì? Là thọ, là quang, là thọ. A Di Đà tức là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức vậy. Chứ Phật là gì? Phật có nghĩa là giác, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn vậy. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta niệm gì? Chúng ta đang kính lạy, đang quy mệnh, đang kính lễ gì? Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức, có vô lượng trí tuệ, có vô lượng tướng hảo, có vô lượng thần thông, vân vân và vân vân. Đấy là gì? Niệm về Đức Phật, về lý ở bên ngoài, tức niệm Đức Phật Tây Phương Cực Lạc. Còn niệm về sư là niệm Đức Phật ở trong mỗi gì? Tự tính A Di Đà sẵn có trong mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật là chúng ta đang niệm gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng giác vậy. Và vì một câu Phật hiệu ấy, chúng ta trì niệm lên vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ ấy, vì vậy mà vô minh nghiệp chướng, phải gì? Nhường chỗ cho trí tuệ, quang minh, công đức vậy. Giống như căn nhà này, căn phòng này, giảng đường này, những ánh bóng, ánh sáng của bóng điện gì? Được công tắc bóng điện được bật lên, ánh sáng sẽ bị gì? Xua đi. Một bóng bật lên, bóng tối trong căn phòng lớn này hết chưa? Chưa. Hai bóng bật lên này hết chưa? Chưa. Ba bóng bật lên gì? Hết chưa? Chưa. Nhưng mỗi một bóng được bật lên thì bóng tối gì? Dần xua đi. Nhiều bóng điện trong căn phòng này bật lên thì bóng tối gì? Sẽ bị xua đi. Sẽ bị đuổi, bị đánh tan đi hết vậy. Mỗi một câu Phật hiệu có công đức cũng tựa như gì? Quang minh, ánh sáng, ánh đèn, ánh điện trong căn phòng này. Còn vô minh gì? Ví như là bóng tối ở trong căn phòng này. Nói như vậy chúng ta có hiểu được không? Hiểu hả? Nói như vậy mà không hiểu nữa thì thôi, thầy cũng gì? A Di Đà Phật. Thế lạy các cụ để nghỉ cho các cụ đi ăn cơm, xong các cụ về. Nói thế mà không hiểu nữa thì đúng thôi, nghỉ xong ăn cơm xong về. Ăn xong xong về để các cụ đi chơi, các cụ gì? Để các cụ chuẩn bị để tiếp sau để vào chầu Diêm Vương. Thế thôi cho nó nhanh. Còn các cụ muốn về Tây Phương để chầu Phật đó thì ít nhất thì cũng phải hiểu được chút xíu chứ. Có hiểu được thì mới làm được. Có làm được thì mới gì? Có hiểu thì mới làm đúng. Có làm đúng thì mới có công đức. Còn bây giờ các vị không hiểu mà làm, đến chùa mà coi ông thầy như là gì? Là ông thần, ông thánh, ông ấy, ông Phật, ông Bồ Tát, băng cũng giáng họa. Cứ bảo là cúng dường đi thì nhiều công đức lắm, vân vân như thế để các vị các vị cúng dường cho các quý thầy mà các quý thầy không làm cho các Phật tử hiểu được thế nào là Phật pháp chân chính, càng tu càng mê mờ tôn trọng cung kính vị thầy một cách gọi là thần tượng, một cách gọi là thái quá, thì chẳng khác gì các vị đến chùa mà như thế thì chẳng khác gì một số các tôn giáo ngoại đạo vậy. Họ cung kính cái vị giáo chủ, cung kính cái vị gì sáng lập ra cái tôn giáo ấy như là còn hơn cả cha cả mẹ của họ vậy. Nguy hiểm. Các vị đến đây thầy không bắt các quý vị, không muốn các quý vị cung kính thầy hơn cung kính tôn trọng bố mẹ các quý vị. Thầy mong được các quý vị gì trọng Phật kính tăng như lời Phật dạy là được. Mà Phật dạy thì chúng ta cũng phải cung kính tôn trọng cha mẹ người thân của chúng ta như cung kính tôn trọng Phật vậy, như cung kính tôn trọng Tam Bảo vậy. Nó thế. Hôm kia tôi nghe một sư thầy nói với tôi rằng ở cạnh chùa nhà sư thầy có một Phật tử trước đây cũng hay ra chùa, gia đình rất là nghèo, nghèo đến nỗi là năm nào xã với thôn cũng phải gì cứu trợ, có nghĩa là phải đi gọi là đưa danh sách nhà nghèo để phải ủng hộ đó. Cứ đến Tết lại thì chính sư thầy đấy Tết lại phải cho gì, cho quà Tết. Thế cho Tết lại thì nhà chùa kết hợp với xã với thôn đấy để cho quà Tết thì số hộ nghèo á năm nào cũng phải cho. Thế sư thầy nói là cách đấy mấy bữa bà mẹ hay là bố thì các thầy nói tôi không nhớ là bố hay mẹ thì nó bị mất. Thế hàng xóm láng giềng họ đến họ cũng thương, ở đây hoàn cảnh gia đình không có cái gì cho nên họ đến thương, họ đến phúng viếng thì mỗi người cái phong bì không biết là bao nhiêu, 100, 250 triệu gì đó thì không biết bao nhiêu, có nghĩa là được cái tập phong bì cũng dày lắm và cũng dày, thầy bảo là cũng khá dày nhưng không biết là bao nhiêu tiền. Hôm trước làm ma cho bố xong, hôm sau đó đem toàn bộ cái số tiền đó đến một ngôi chùa cúng dường hết, không để lại một đồng nào. Thế thì họ hàng họ phản đối, họ bảo là chúng tôi thì cũng không mong là chị phải chia cho chúng tôi cái gì cả, về gia đình nhà chị rất hoàn cảnh. Thế là các bác các chú trong họ ấy nói như thế, nói rằng chúng tôi không cần là chị phải chia gì cho chúng tôi mỗi người một tí. Chị đi chùa thì chúng tôi biết rằng đấy là cái việc tốt, vì chính chúng tôi thỉnh thoảng cũng ra chùa, đấy là việc tốt. Chị bảo đem cúng dường để cầu siêu cho bố, đúng rồi, bố phải cầu siêu cho gì ông cụ, thế là bố đấy đúng không, ông cụ là bố là gì nữa cho bà cụ là mẹ nhớ rồi, ông cụ thì cầu siêu cho ông cụ thì chúng tôi thì cũng rất là hoan hỉ. Nhưng cái điều kiện hoàn cảnh ấy, gia đình của chị rất khó khăn như thế, chị đem cúng một phần hoặc đem cúng một nửa thì chúng tôi không nói gì, còn lại hai phần hoặc một nửa chị để lại chị cho con của chị đi học, đứa con năm nay mới đang đi học cấp 3. Bình thường chị không có tiền chị còn đến xin chúng tôi để cho cháu nó đóng học, chúng tôi thương các cháu cho nên cho chị đâu có tiếc đâu. Nhưng bây giờ từ bây giờ trở đi một đồng gì chúng tôi cũng không cho. Chúng ta thấy không? Hỏng rồi. Đi làm công đức như thế là nguy rồi. Chúng ta phải, cái các cụ ngày xưa nói là gì? Nói cái cách đi làm công đức cũng dài như thế, nói là gì? Nói là bố mẹ, người thân, con cái, một đồng một cắc chúng chẳng dám cho. Mang đến cũng dài như thế là cũng không chuẩn đâu. Thầy nói với các vị không chuẩn đó. Cho nên cúng dường nó phải xuất phát bằng từ cái tâm chứ không phải là gì, là nhiều mà được phúc lớn đâu. Cái tâm hiểu đúng cái chính pháp, làm đúng chính pháp thì nó mới gì, mới chuẩn, mới tốt, công đức mới được viên mãn được. Cúng dường mà để cho cả họ hàng, để cho cả gì làng xóm láng giềng họ bức xúc, họ không bằng lòng, sai rồi các quý vị. Các vị thấy sai không? Tôi thấy sai. chính những ông bác, ông chú, những người trong họ, họ bức xúc. Mà cái sư thầy, cái thầy nói gì? Sư thầy, cái thầy cũng nói là gì? Con cũng không chấp nhận được thầy ạ. Mặc dù là cô ấy mang đến chùa cô ấy cúng đấy, nhưng con không chấp nhận được. Thầy chùa mà ngửa tay mà đoán nhận hết những cái phần đó thì cũng không được vậy. Gia đình người ta nghèo đến nỗi mà phải hàng năm thì nhà chùa với xã về thôn phải cứu trợ rồi. Thế mà đến mà ngửa tay ra mà đoán nhận tất cả cái tập phong bì người ta làm dỗ bố người à, làm ma bố người ta mang hết như thế không được. Cái này là tham. Tôi không biết là sư thầy cái vị nhận cúng dường đấy có biết không. Tôi bảo nghĩ là biết mà nhận nó thì gì? Tham. Còn không biết mà nhận nó thì còn là đỡ bị trách thôi. Qua đây thì cũng nói để chúng ta thấy cũng không thể trách cái sư thầy chủ trì cái ngôi chùa mà nhận phong bì của cô ấy được. Thì không biết là thầy có biết hay không. Nhưng mà thì trách cái gì? Các Phật tử đi chùa chúng ta không hiểu về đạo. Mà chúng ta thì mơ hồ. Chúng ta coi cái việc cúng dường, coi cái sư thầy ấy nhận sự cúng dường của chúng ta như là một đấng gì tối cao. Nhận cái sự cúng dường của chúng ta có thể giải quyết hết cái vấn đề tâm linh, vấn đề đời sống xã hội ABC tất tần tật cho chúng ta là gì? Sai rồi. Nguy hiểm. Đó. Cho nên qua câu chuyện này, câu chuyện là mới, cách đây ngày hôm kia tôi được nghe, rất nguy hiểm. Và như thế thì để cho ít nhất là cả họ hàng, cả gì nhân dân các Phật tử trong cái xóm đấy, trong cái xã đấy thì họ coi thường gì đạo pháp, họ hiểu sai về gì, về Phật giáo của chúng ta, về việc cúng dường của Phật giáo chúng ta, nguy hiểm vô cùng. Cho nên các Phật tử chúng ta từ giờ trở đi, đây cũng là một bài học, qua đây cũng là một bài học kinh nghiệm để chúng ta gì cúng dường thế nào cho nó chuẩn, cho nó đúng chính pháp, chứ không cứ phải là gì nhiều là gì mới tốt đâu, ít mà thành tâm còn hơn nhiều là gì mà cái kiểu như thế nguy hiểm lắm đó. Đây cũng là một bài học xương máu để cho gì đạo tràng chúng ta và các Phật tử chúng ta, từ đó chúng ta gì có cái trí tuệ để mà quán chiếu, để mà xoay xét. Nếu gặp một cái quý thầy nào đó lúc nào cũng gì chỉ chăm chăm về cái việc cúng dường hay là nhận cúng dường hay là gì gì đó, chúng ta cũng gì nên tránh đi vậy. Thì trong nhà Phật Đức Phật cũng không muốn cho gì cho những tăng ni, những người xuất gia như chúng tôi gì lúc nào cũng chỉ nghĩ về cái đó. Nghĩ về cái đó là gì? Chính là chúng tôi là hỏng rồi, chính các quý thầy hỏng rồi. À nên đấy, và mình lại đi tạo điều kiện cho các thầy của mình, cho người thầy của mình tôn kính hỏng đó là nguy rồi. Đấy. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng đấy, nói về gì? Nói về công đức. Là công đức ở đây thì tổ dạy là gì? Do chính câu gì? Chỉ danh hiệu Phật mà sinh ra. Công đức ấy mới là công đức gì? Viên mãn. Công đức ấy mới là công đức có thể gì? Có thể phá được các phần vô minh vậy. Trí tuệ khai mở. Công đức viên mãn. Đới nghiệp vãng sinh hoặc tự tại vãng sinh. Đối với hành giả tu theo tịnh độ chúng ta vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Cứ hành trì lâu ngày như thế thì lo gì không tiến đến chỗ gì mỗi niệm khai ngộ được hảo cảnh, gọi là một phen đề khởi, một phen gì lộ bày cảnh giới, tức là một phen nó đề khởi niệm, tức là một phen đề khởi câu gì Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì chẳng có ngại gì một phen gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gì hiện ra trước mắt, không sớm thì muộn, tổ nói gì ắt sẽ gì có ngày thành công, ắt sẽ có ngày được viên tròn cái quả nguyện của mình vậy. Cho nên dù là căn tính thời mạt pháp, nếu thiết thực dụng công chỉ danh niệm Phật, trình độ xử lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải tuyệt phần hy vọng vậy. À, có nghĩa là có thể không được ngay kiếp này đời này, nhưng chẳng phải là tuyệt phần hy vọng, chỉ cần được đới nghiệp vãng sinh thôi, về Tây Phương Cực Lạc, cái đó thì tự nhiên sẽ được, chỉ trong một sát na vậy. Hết giờ. Hết giờ thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.